thì mình cũng đang tìm hiểu cái thuốc bôi để tăng độ dày.
Cái thuốc này ấy, thì tức là liệu trình của nó sẽ rơi vào tầm từ 2 cho đến 3 tháng nhá. Thì cái thuốc tăng từ 5 cho đến 7 cm nhá anh nhá. Thì mình nên dùng cả thuốc bôi và thuốc uống ấy, thì nó sẽ hiệu quả cao nhất anh ạ. 750.000 một hộp ạ.
Hiện tại thì bên anh thì chỉ làm to bằng tấn độ tăng người thôi. Bên anh không làm to bằng da lợn.
Dạ.
Thì hiện tại thì làm to hết 75 triệu, làm dài hết 20 triệu. Combo to và dài thì hết 90 triệu. Bệnh nhân sẽ tự thay băng ở nhà trong vòng 7 ngày, cắt chỉ sau 3 tuần, kiêng tuyệt đối rượu bia quan hệ trong vòng 2 tháng.
Dạ vâng, vâng em cảm ơn anh ạ.
Thanh Phượng xin chào các bạn thính giả của podcast Thầm Thì. Đây là câu chuyện sẽ mở đầu cho tập podcast ngày hôm nay của chúng ta. Một bạn biên tập viên của chương trình thì đã vào vai khách hàng để mà đưa về cho chúng ta những cái thông tin thực tế nhất về dịch vụ tăng size cậu nhỏ hiện nay. Vâng, có cầu thì ắt có cung. Bởi vì tôi biết rằng là có những cái câu hỏi luôn luôn thường trực với nhiều anh, đó là tại sao cái thứ thể hiện bản lĩnh, cái thứ thể hiện cái sự nam tính của mình lại nhỏ như vậy? Tôi phải làm sao đây? Và điều này cũng được chứng minh qua một cái số liệu từ Hiệp hội Tâm lý học của Mỹ cho thấy rằng là gần một nửa số nam giới và khoảng 45% các anh ạ là đều không thỏa mãn với kích cỡ của mình. Vậy làm sao để có thể kéo dài cậu nhỏ và hiện đang có những phương pháp nào và hiệu quả của các phương pháp đó ra sao? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay. Và Thanh Phượng rất vui khi mà bác sĩ Hà Đức Quang, chuyên gia về nam học sẽ cùng tham gia với chúng ta. Xin chào bác sĩ Quang.
Vâng, xin chào chị Thanh Phượng, xin chào quý vị khán giả.
Trước khi đến với phần quan trọng nhất, với rất nhiều những cái câu hỏi là tại sao của tôi lại nhỏ thế, làm thế nào để tôi có thể tăng size được cậu em của mình, thì có một điều chúng ta cần phải làm rõ trước tiên ạ. Đó chính là kích thước quả chuối Việt như thế nào, nó có thực sự nhỏ hay không?
Thực tế, mới đây tại một công ty tại Anh đã công bố rằng bảng xếp hạng về kích thước của các nước trên thế giới, thì kết quả hầu hết các nước ở nhóm đầu bảng xếp hạng là thuộc châu Phi, châu Mỹ hoặc là châu Âu. Còn trong đó là các nước ở nhóm cuối lại là các nước thuộc châu Á. Và với cánh mày râu của Việt Nam thì nằm trong nhóm 10 nước có kích thước nhỏ và ngắn nhất. Thế cụ thể chiều dài trung bình kích thước cương cứng của đàn ông Việt đạt là 11,47cm. Khi chúng ta đo kích thước là mọi người thường đo với kích thước kéo dài, tương đồng so với kích thước khi cương là mọi người sẽ cầm với quy đầu kéo căng hết cỡ ra. Nhưng đôi khi cái đo đấy nó chưa được đạt cái kích thước chuẩn khi cương hết cỡ nam giới. Thứ hai là thời trước là chiều cao trung bình của đàn ông Việt Nam là khoảng 1m63. Nhưng đối với các bạn Gen Z bây giờ thì chiều cao trung bình các bạn phải khoảng 1m7. Vì vậy kích thước dương vật có thể là sẽ dài hơn. Và trên thực tế bác sĩ khám hầu hết nam giới thì kích thước trung bình bác sĩ thấy rằng quanh quanh khoảng 12-14cm. Có những bạn phải đạt đến 18-20cm. Xong cũng giống như là cái thùng không đáy ấy. Tức là đã có một rồi lại muốn được 10. Đấy, vì vậy ai cũng muốn kích thước của mình lớn hơn, khoai to không lo chết đói. Thế thì các bạn nam giới gặp nhau hay là đi quán nhậu thì mang cái đấy để tự hào và để so sánh rằng cây hàng của ai hoành tráng hơn, phong độ hơn. Trong phim là gì, người ta toàn hàng tuyển chị ạ.
Có những chân dài,
hoặc là người mẫu người ta đưa ra là gì 90, 60, 90, chưa nói nữa là gì bây giờ chúng ta chụp ảnh xong, trong khi lên ảnh nó khác hoàn toàn,
Photoshop
nữa. Do đó làm cho mọi người sẽ hiểu lầm về kích thước chung.
Và nếu chúng ta cứ lấy cái đó làm thước đo thì sẽ mãi mãi không bao giờ sẽ được thỏa mãn và cảm thấy rằng là mình bằng lòng với cái mình có, đúng không ạ? Mà mặc dù thực tế ra là cái mình có cũng hết sức là khả quan đấy chứ.
Trong vòng năm ngoái thì bác sĩ có khám là một bạn tên là Hát. Đầu tiên bạn ấy không biết nói gì và giọng rất buồn. Khi các bạn quan hệ tình dục với bạn gái sau một lần đầu tiên thì bị bạn gái chê bỏ luôn. Đầu tiên bạn cứ nghĩ rằng là do kích thước bé, bác sĩ đo rằng là kích thước của bạn là chiều dài được 14,5cm, tức là trên chuẩn so với người Việt Nam. Nhưng bạn ấy bảo lại, ôi em xem trên phim ảnh các anh dài lắm, khoảng 20 phân, hơn cả găng tay. Thế thì bác sĩ phân tích cho bạn rằng gì? Vấn đề là lần đầu tiên làm chuyện ấy thì kỹ năng rồi tâm lý các bạn chưa tốt. Do đó là gì? Cái sự duy trì độ cương cứng của bạn đấy chưa được tốt. Đan cương tự nhiên nó mềm đi và mềm đi gọi là đứt gánh giữa đường. Thế mà có thể bạn gái chê, hoặc là khi bạn gái của bạn này, bạn đấy lại có nhiều kinh nghiệm trước đó rồi.
Vậy thì thế nào là ngắn thật nhỏ thật bác sĩ?
Thì để về quan hệ tình dục, người ta thấy rằng là chiều sâu của âm đạo của chị em ấy khoảng tầm 8-9cm. Do đó là với kích thước khoảng 9-10cm là hoàn toàn có thể đủ để thâm nhập vào âm đạo. Kích thước gọi là ngắn thì là dưới chuẩn thì gọi là ngắn. Nhưng với những trường hợp như vậy thì các bạn sẽ không phải quá tự ti. Mà quan trọng nhất đấy là cái độ cứng của dương vật.
Trong trường hợp nào thì cần phải có can thiệp ạ?
Những cái trường hợp mà dưới chuẩn thì chúng ta có thể cân nhắc can thiệp. Và can thiệp bây giờ thì hiện nay có rất nhiều phương pháp mà các bạn có thể thấy trên mạng. Thì liệu các phương pháp có chuẩn hay không và có lợi ích cũng như là tác dụng ra sao thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ.
Mặc dù có rất nhiều anh em là không hề ngắn, không hề nhỏ, nhưng mà các anh vẫn muốn tăng size, vẫn muốn độ súng. Podcast Thầm Thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi. Chẳng hạn như là tôi thấy rất là nhiều quảng cáo ở ngoài kia, sau một liệu trình có thể tăng 5cm, hay là chỉ bôi xong 5 phút sau là có thể lớn nhanh như thổi. Vậy thì có đúng hay không? Thực hư như thế nào? Xin mời bác sĩ Quang ạ.
Có rất nhiều hàng loạt thông tin sai lệch trên thị trường hoặc chúng ta tự tìm hiểu. Thì hôm nay bác sĩ sẽ làm rõ từng cái phương pháp để các bạn sẽ biết được đâu là thật hay đâu là lừa đảo. Thế thì thuốc hay là gel bôi hay là thực phẩm chức năng có làm cho dương vật to lên hay không, hay làm cho cây hàng của các anh ông trở nên hoành tráng, vĩ đại hơn không, thì điều đó hoàn toàn không có. Không có loại thuốc hay là kem bôi nào làm cho tăng kích thước dương vật một cách tự nhiên sau khi các bạn qua tuổi dậy thì và đã trưởng thành về kích thước dương vật. Người ta thấy rằng kích thước dương vật thường sẽ phát triển đến khoảng 18 tuổi là kích thước tối đa và dừng phát triển sau khoảng 21 đến 22 tuổi. Thì những cái sản phẩm quảng cáo là tăng size kích thước dương vật thì chủ yếu nó là chứa các cái thành phần giúp cho kích thích hay là lưu thông máu đến dương vật một cách tạm thời, hoặc làm cho sưng cái mô của dương vật lên, thì khiến cho cậu nhỏ sau khi bôi cái gel đó vào, uống thuốc đó vào, thấy dương vật có vẻ là lớn hơn trong một tí, trong một vài giờ thôi. Giống như chúng ta là bơm nó lên như cái lốp ô tô. Nhưng về lâu về dài thì những cái thuốc đó thì sẽ không có tác dụng gì, thậm chí còn có thể ảnh hưởng và tác dụng xấu đến sức khỏe của mọi người. Và các loại thuốc đó mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, hoặc đặc biệt có thể là gây hại cho mạch máu hay là sinh lý. Phương pháp thứ hai, có nhiều cái bài tập mà người ta lan truyền nhau như là bài tập gel queen, tức là gọi là vắt sữa, tức là chúng ta là kéo giãn hay là kegel sẽ được nhắc đến với lời hứa để làm cho cậu nhỏ nó dài ra, to hơn. Nhưng thực tế thì hiệu quả cũng chưa thấy được rõ ràng. Bài tập như là vắt sữa, kéo dương vật hoặc vuốt dương vật giống như người ta cầm vắt sữa bò, hay kéo giãn, ngày xưa có thể dùng cái bơm hút để hút chân không, thì hút như vậy có thể làm tăng được cái lượng máu để đưa đến dương vật. Thế nhưng nếu như các bạn mà tập sai thì rất dễ có thể chấn thương cái mô cương và xuất hiện ra sẹo hay là sơ, gây ra cản trở sự cương cứng của dương vật. Thậm chí có những trường hợp là gì, các anh em hay dùng động tác vắt sữa, rồi khi kích thích như vậy dương vật lại cương cứng lên, lại thích các động tác khác như là xoay vặn bẻ cậu nhỏ, thế là gãy súng, nghe thấy tiếng cốc một cái. Cái mô cương của dương vật đang cương như vậy, nó giòn, nó bẻ nhưng chúng ta bẻ không mía ấy, thì nó gãy như vậy làm cho chảy máu và vào đến trong bệnh viện. Bác sĩ đã phải mổ để cấp cứu trong những trường gãy súng như vậy rất nhiều. Khi gãy như thế làm cho cái dương vật chúng ta bị biến dạng như cái quả cà tím. Và khi bị tổn thương, khâu nó lại làm cho dương vật bị tổn thương và có thể một phần ảnh hưởng đến sự cương cứng như chức năng về sinh lý sau này. Cái thứ hai là về việc kéo giãn, như các thiết bị kéo giãn là bằng tay hay là lan truyền nhau những video vui vui trên mạng tập tạ cho cậu nhỏ. Thế thì mọi người treo tạ hay là treo một cái xô nước rồi kéo giãn để đi lại, thì cái việc đó chưa có một bằng chứng rõ ràng là có thể làm cho cái chiều dài của dương vật tăng lên. Nhưng làm như thế rất nguy hiểm. Mô của dương vật nó đã hoàn thiện, như chiều cao của chúng ta ấy, ở sụn nó đã cốt hóa, chiều dài của nó là fix rồi, tức là đã cố định không thể cao thêm được nữa, thì cái sự tăng trưởng của kích thước dương vật nó cũng tương tự như vậy. Vậy khi kéo như thế buộc vào, nhỡ đâu chẳng may cái dây nó siết vào, nó lại làm rách cái da dương vật hoặc gây tổn thương, thậm chí là nhiều trường hợp nó làm cho cái vi chấn thương của dương vật nữa, nó làm cho bị sơ lại, sẹo lại và cứng lại, thì dần dần về sau này sẽ gây ra cái bệnh lý là peroni, tức là sơ cứng vật hang, gây ra cong hoặc là vẹo dương vật, thậm chí là khi đau khi cương, đau khi quan hệ. Vì vậy là các bài tập không phải là một phép màu giúp cho cậu nhỏ to lên đáng kể. Và bác sĩ xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là không thể làm to hay làm dài dương vật được. Do vậy là gì, các bài tập cũng như các loại thuốc, người gel bôi hay thực phẩm chức năng thì hoàn toàn không có tác dụng.
Vậy thì cái việc độ súng bằng các cái biện pháp can thiệp sâu hơn trực tiếp vào súng ống của anh em thì như thế nào ạ? Liệu nó có hiệu quả hơn chăng?
Cái này thì anh em bây giờ cũng tìm hiểu và có nhu cầu và làm rất nhiều. Giống như chị em chúng ta đi độ loa. Thế thì anh em về độ súng có hai cái vấn đề về độ súng. Một là tăng về kích thước, là về đường kính hay là chu vi. Thứ hai là tăng về chiều dài. Thế thì tăng chu vi bây giờ chúng ta thấy mọi người gặp rất nhiều, như là gắn bi này. Thậm chí có những anh độ bi, các anh chơi theo hệ phong thủy là mình mệnh thổ, thế là đặt những viên là màu đỏ hay là màu nâu. Hoặc có những người lại thích là đặt 5 viên theo đúng ngũ hành. Đấy. Thứ hai là người ta có thể đặt bằng vật liệu là silicone. Silicone là hình chữ C hoặc là hình chữ T và rất nhiều hình thù khác nhau. Có những anh thích đặt hình kiếm hay hình súng, gọi là order, gọi thửa riêng, là thiết kế riêng cho anh để anh đặt vào, để cái làm tăng kích thước dương vật. Và mọi người sẽ đặt rất nhiều, đó là có miếng độn và dương vật. Thì miếng độn này có cái độ dày kích thước như là 2mm, 3mm, 5mm hoặc 7mm. Thì qua quá trình phẫu thuật là bác sĩ sẽ rạch quanh chu vi của dương vật, giống như mình cắt bao quy đầu theo chu vi đó, sau đó lột hết, như lột vỏ chuối, vùng da và vùng cân bên dưới da như lột vỏ chuối. Sau đó là chúng ta là quấn độn vào xung quanh dương vật, làm to lên xong lại phủ lên. Hay như chị em là hay mặc áo, bây giờ người ta bảo là
áo đụng ngực.
Thì 10.000 tiền bánh thì có 7.000 tiền lá.
Vâng. Dạ, làm tăng bán kính đúng không ạ?
Tăng bán kính, tăng chu vi, vâng, tăng độ to. Và bây giờ hiện nay có rất nhiều anh vẫn có nhu cầu, bởi vì thực ra người ta là trên chuẩn rồi, nhưng mà vậy nhưng vẫn muốn thêm nữa cơ.
Còn về độ dài thì sao ạ? Liệu có thể tăng thêm 2, 3 hay là 5 cm được nữa không ạ?
Dương vật của chúng ta là cấu trúc là có một phần là hở ra bên ngoài, tức là từ xương mu ra đến đầu bên ngoài. Phần thứ hai là phần bên trong, phần vật hang là từ phần xương mu cho đến tầng sinh môn. Thì bản chất là các cái phẫu thuật không thể nào kéo dài dương vật ra được, mà giống như một cái cọc nó chôn có 10 mét là cắm xuống dưới đất và 10 mét là nổi ra bên ngoài. Dạ. Thì chúng ta là giải phóng cái dây chằng dương vật để cho khi cương lên nó vươn, nó bật lên được, phần nổi nhiều hơn, như chúng ta là rút cái cọc đấy để dạ. cho lên cao hơn. Dạ. Có nghĩa là phần móng sẽ ngắn hơn. Dạ. Chứ không làm thay đổi cái cọc đó được. Dạ. Cái cọc giữ nguyên như vậy, chẳng qua là làm cho cái phần nổi nhiều hơn và phần chìm thấp hơn. Và khi cương nó sẽ vươn ra. Chiều dài dương vật có thể tăng thêm được 2-3 cm. Thế nhưng với phương pháp là giải phóng dây chằng mu dương vật như vậy thì cũng có nhược điểm. Sau khi giải phóng xong, giống như một cái cây ấy, chúng ta muốn kéo nó lên thì cái gốc nó bị lỏng, thì nó sẽ lỏng lẻo hơn. Dương vật dài thêm được 2-3 cm nhưng không có độ chắc. Vì vậy là gì, khi quan hệ, khi cương lên dương vật nó sẽ lỏng lẻo hơn, nó không được giữ chặt được vậy.
Cái biện pháp này thì liệu có đang được thực hiện một cách phổ biến không ạ?
Hiện nay thì các bệnh viện hay trung tâm nam học thì sử dụng và phẫu thuật rất là nhiều. Và anh em cũng quan tâm về vấn đề này. Cũng không thể như các anh kỳ vọng được. Ví dụ như các cái quảng cáo là tăng dương vật thêm 5-10 cm chiều dài. Thì cái đấy hoàn toàn không có. Mà khi giải phóng dây chằng mu dương vật đó chỉ tăng thêm được quanh khoảng 2-3 cm. Đồng thời các anh phải chấp nhận một tình huống, đó là khi cương lên thì cái gốc đó nó sẽ lỏng lẻo, giống như cái răng của chúng ta đang rất chắc như này nhưng bây giờ nó lại bị lung lay.
Thanh Phượng nghe những thông tin của bác sĩ về cái câu chuyện nhổ cọc để mà kéo dài thân súng xem ra có vẻ rất là phức tạp.
Thực tế thì đó chỉ là giải phóng về cái phần dây chằng nó bám xung quanh của dương vật, là chúng ta giải phóng cắt nó đi thôi. Còn về toàn bộ về cấu trúc của dương vật thì chúng ta cũng không can thiệp gì vào đấy. Thậm chí là sau khi mổ xong thì nhiều trường hợp để khoảng tầm 2-3 ngày có thể về nhà được.
Vâng. Bao lâu thì chiến đấu được ạ?
Chiến đấu thì tùy theo cảm nhận của cơ thể. Tức có những trường hợp nếu như không có biến chứng, không có vấn đề thì sau khoảng 1 tuần các bạn có thể chiến đấu được.
Cũng khả quan đấy ạ. Số lượng người mà đến với bác sĩ để sử dụng cái biện pháp này có nhiều không ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ một vài những cái trường hợp đặc biệt.
Thực ra là trong cái những trường hợp là phẫu thuật về kéo dài dương vật thì đối với bác sĩ Quang là cũng không khuyến khích bệnh nhân làm phương pháp này nhiều. Bởi vì sao? Vì như chia sẻ ban đầu là giải phóng dây chằng mu dương vật, các bạn sẽ phải đối diện với một cái vấn đề điểm yếu của nó là làm cho dây chằng mu dương vật nó sẽ bị phá đi rồi. Và một số trường hợp nữa sau khi phẫu thuật ra nó có thể nó lại bị dính trở lại. Đấy, mặc dù mọi người đã khâu cố định sâu xuống dưới hơn rồi. Do đó là trong quá trình thực hành lâm sàng thì ở các trung tâm đa số là chúng ta thường sẽ làm to dương vật nhiều hơn. Trừ giả trong những trường hợp kéo dài thì chỉ định trong trường hợp bệnh nhân bị lún dương vật, có thể là do bẩm sinh thì làm cho cái dây chằng mu dương vật đấy nó không có, hoặc nó bám yếu làm dương vật nó bị thụt vào trong, thì những trường hợp đấy là những trường hợp có chỉ định cần phải phẫu thuật để kéo dài dương vật, để đưa dương vật lên và mình cố định dương vật.
Có anh nào năn nỉ bác sĩ làm biện pháp này không ạ?
Có những anh năn nỉ bác sĩ, giống như cái trường hợp bạn hôm trước bác sĩ có giải thích ấy, có rất nhiều anh kích thước khoảng tầm 14-15 cm thôi, các anh vẫn đòi làm dài hơn, thì bác sĩ ý tư vấn ở với trường hợp này thì không cần thiết. Bởi vì sao? Âm đạo của người phụ nữ, tức là của chị em, các bạn đến sâu đến tận cùng thì cũng chỉ khoảng 9-10 cm. Vì vậy với một cái kích thước dương vật của nam giới khoảng 11.47 cm như trung bình của người Việt Nam là hoàn toàn có thể đủ vào đến tận đáy và vẫn còn dư một chút. Do đó là cái việc phẫu thuật để kéo dài dương vật như vậy thì cũng không nhất thiết cần phải cần thiết. Và trong nhiều anh thì có thể có nhu cầu chúng ta muốn làm cho độ cây hàng, làm cây hàng to hơn, khủng hơn, thì cái đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được và nó ít nguy cơ, ít ảnh hưởng so với là cái việc chúng ta phẫu thuật để kéo dài dương vật.
tập podcast ngày hôm nay của chúng ta thực sự sẽ thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến một cái biện pháp rất nhiều các anh em hiện nay đang thực hiện. Đó là tiêm filler, tiêm silicone, tiêm các cái chất làm đầy vào trong súng ống của mình. Cái biện pháp này được thực hiện phổ biến là bởi vì là nó dễ thực hiện và nó cũng khá là rẻ tiền nữa. Có những nhóm các bạn thanh niên mua những cái chất liệu làm đầy này về và tự tiêm cho nhau. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái biện pháp này được không ạ?
Đối với chị em có thể tiêm filler vào mặt. Thế nhưng đối với dương vật nó lại hoàn toàn khác. Bởi vì sao? Cái cơ ở mặt nó sẽ chắc chắn hơn, nó không bị lỏng lẻo như cơ ở vùng dương vật. Thứ hai là khi chúng ta hoạt động là chúng ta chỉ có là hoạt động giống như các cảm xúc là hỉ nộ ái ố, thì cái cơ mặt chuyển động cũng không quá nhiều. Nhưng đối với dương vật thì khi các bạn tiêm vào trong dương vật đó thì tổ chức của dương vật nó rất lỏng lẻo. Đặc biệt nữa này, khi cương lên và quan hệ có trượt đi trượt lại thì vật liệu tiêm vào trong đó, bơm vào trong đó, nó có thể là dịch chuyển ra cái vị trí khác.
Và tình huống này có lẽ cũng không phải là hiếm gặp đối với bác sĩ phải không ạ?
Trước bác sĩ gặp một ca bị nhiễm trùng, anh ấy là tự order hàng bên nước ngoài về, tự tiêm, tiêm dặm vào các điểm khác nhau của dương vật thì không đảm bảo được vô khuẩn. Do đó là gì, đã bị nhiễm trùng và silicone nó biến dạng, xong tự nhiên là một cái cây nó đang thẳng như thế này, trơn tru như vậy, thì bây giờ nó nổi những u cục rồi nhiễm trùng, nó sưng đau rất nhiều, đã phải đến bệnh viện để phẫu thuật điều trị và lấy hết silicone ra. Và sau khi lấy như thế thì sao, sẽ để lại những cái điểm sẹo ở những cái điểm mình chích, mình rạch và mình nặn nó ra, nữa là để lại cái ám ảnh. Do đó là gì, các bạn nếu như muốn làm tăng kích thước dương vật thì cần phải đến những nơi cơ sở y tế và những nơi uy tín, bác sĩ có đào tạo chính quy để thực hiện, để đảm bảo an toàn nhất và cũng không tự ý can thiệp vào của quý của mình.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Hà Đức Quang với những cái thông tin dành cho các thính giả của Thầm Thì. Và trước khi kết thúc thì bác sĩ có điều gì muốn chia sẻ thêm với các anh?
Để đạt được cực khoái thì kích thước nó chỉ là một phần nhỏ, mà quan trọng nhất đó lại phải là độ cứng của dương vật. Vì vậy là gì, khi có rối loạn cương dương thì các bạn cần phải đi khám và điều trị cái tình trạng rối loạn cương dương đó, chứ không phải là cái to đã là
giải quyết được tất cả.
Vâng. Trong những trường hợp anh em mà đã từng độ súng rồi thì các anh em cần phải chú ý, khi các bạn đã đặt liệu vào thì chúng ta tránh những cái hình thức quan hệ tác động nó quá thô bạo, nó ảnh hưởng làm cho cái vật liệu nó bị chạy trượt ra vị trí khác. Thứ hai là tránh nguy cơ về nhiễm trùng. Thế thì các anh sẽ cần đi khám hay là chúng ta chú ý đến cái bộ phận sinh dục của mình nhiều hơn.
Vâng, rõ ràng là súng ống không phải chỉ để khoe mà còn là để dùng. Mà để dùng được thì trước hết là súng ống của chúng ta phải khỏe mạnh này, và chúng ta phải bảo vệ nó một cách an toàn, thì việc sử dụng nó mới hiệu quả được, nó mới đạt được tối đa công suất. Cảm ơn mọi người đã nghe podcast ngày hôm nay. Và một điều cuối thì Thanh Phượng xin được nhắc lại một ý thôi ạ. Đó là trước khi tìm đến các biện pháp độ chuối thì các anh nhớ là thử đo xem có đúng là nó nhỏ thật đã không nhá. Đo bằng mắt, bằng thước, và quan trọng là đo bằng cảm nhận của đối tác nữa, để chúng ta tránh lãng phí tiền bạc. Và đương nhiên thì hàng real bao giờ cũng thích hơn phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã nghe podcast ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.